Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc vừa gửi văn thư đề nghị chính phủ Việt Nam giải trình việc giam giữ tùy tiện 18 nhà hoạt động nhân quyền với cáo buộc mà nhóm này gọi là điều khoản mơ hồ như tuyên truyền chống nhà nước và lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Các báo cáo viên đặc biệt về tình hình người bảo vệ nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, nhóm công tác về giam giữ tùy tiện, báo cáo viên đặc biệt về quyền sức khỏe thể chất và tinh thần và báo cáo viên đặc biệt về tra tấn và các hình thức đối xử tàn ác vô nhân đạo hoặc hạ nhục đã gửi văn thư này đến chính phủ Việt Nam vào ngày 2 tháng 11, 2022 và được văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc công bố hôm 4 tháng Giêng 2023. Văn thư cho biết 18 nhà bảo vệ nhân quyền này, trong đó có các nhà báo và các nhà hoạt động, là những người đã bị bắt giữ tùy tiện và bị tước quyền tự do khi thực hiện quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm của họ, bị kết án dựa trên các điều khoản mơ hồ, và trong số một số trường hợp có cáo buộc là họ bị tra tấn và bị các hình thức ngược đãi khác trong thời gian tạm giam trước khi xử án. Các chuyên gia cho biết họ vô cùng quan ngại trước việc 18 cá nhân này bị giam giữ kéo dài, đôi khi bị biệt giam và được cho là bị tra tấn và ngược đãi. Đồng thời các chuyên gia cũng nhắc nhở chính phủ Việt Nam rằng quyền tự do không bị giam giữ tùy tiện và tra tấn cũng như các hình thức tàn ác vô nhân đạo khác hoặc đối xử trừng phạt hạ nhục là những quyền không thể bị hủy bỏ theo luật pháp quốc tế. Trong số 18 người này, phần lớn bị chính quyền Việt Nam bắt giữ theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự tuyên truyền chống nhà nước, như trường hợp các ông Nguyễn Lân Thắng, Bùi Tuấn Lâm, Bùi Văn Thuận, Đặng Đăng Phước, Đỗ Nam Trung, và số còn lại bị bắt theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ, như trường hợp các ông Lê Anh Hùng, Bùi Chí Thành, Trương Châu Hữu Danh. Trong email gửi cho VOA hôm 4 tháng Giêng, đại diện văn phòng khu vực Đông Nam Á của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết, chính quyền Việt Nam vẫn chưa phản hồi văn thư này sau khi đã gửi đi 60 ngày. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và cơ quan đại diện thường trực của chính phủ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ở Geneva và đề nghị họ cho ý kiến về văn thư này nhưng chưa được trả lời. Trao đổi với VOA từ Hà Nội, bà Lê Bích Vượng, vợ của nhà báo độc lập Nguyễn Lân Thắng, bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc và nói rằng bà rất quan ngại về tình trạng sức khỏe của chồng mình, người được cho là bị biệt giam từ khi bị bắt vào tháng 7, 2022. Bà nói,
gia đình thì rất là cảm ơn cái việc mà mọi người lên tiếng giúp cho trường hợp của anh Thắng cũng như là các tù nhân lương tâm khác. Cái người mà tiếp cận được anh Thắng chính là cán bộ điều tra, không có ai có thể liên hệ với anh Thắng, không điện thoại, không gặp mặt. Rất là lo ngại về tình hình sức khỏe của anh Thắng, thì các anh ấy cũng nói là anh Thắng bây giờ thì khỏe, tuy nhiên là thời gian gần đây thì anh ấy kêu là đau xương khớp và mắt thì mờ đi.
Từ bang Tennessee, Hoa Kỳ, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Đức Quốc lên tiếng về trường hợp của ông Đặng Đăng Phước, một giảng viên âm nhạc ở Đắk Lắk bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước từ tháng 9, 2022. Ông cho biết,
qua vụ việc của thầy giáo Đặng Đăng Phước bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam tù một cách vô cớ như đã trường hợp trước đây đã bắt rất nhiều tù nhân lương tâm và giam tù họ với bản án rất là nặng nề.
Trong văn thư dài 22 trang, các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc cáo buộc rằng chính quyền Việt Nam sách nhiễu các nhà hoạt động này trước khi họ bị bắt và đã sử dụng các điều khoản của Bộ Luật Hình Sự để từ chối quyền tiếp cận luật sư và liên lạc với gia đình trong quá trình điều tra. Các chuyên gia Liên Hợp Quốc cho biết, nếu các cáo buộc trong văn thư được xác nhận, Việt Nam sẽ vi phạm trắng trợn luật nhân quyền quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về các quyền dân sự và chính trị mà Hà Nội đã tham gia ký kết vào năm 1982. Hầu hết trong các văn thư giải trình của phía Việt Nam mà Liên Hợp Quốc công bố trước đây, chính quyền Việt Nam nói rằng tại đất nước Đông Nam Á này không ai bị bắt giam và bày tỏ quan điểm hay chính kiến ôn hòa của họ, mà chỉ bắt giam và xét xử những cá nhân vi phạm pháp luật. The Voice of America,
VOA. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ đã tăng lên mức kỷ lục trong khi thâm hụt trong lĩnh vực giao thương hàng hóa với Trung Quốc của quốc gia Đông Nam Á cũng tăng lên mức cao nhất được ghi nhận. Dữ liệu mới được Tổng cục Hải quan đưa ra do Reuters trích dẫn cho thấy thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ tăng cao nhất được ghi nhận trong lịch sử, lên 94,9 tỷ đô la vào năm 2022, với các sản phẩm chủ lực của Việt Nam xuất sang thị trường Hoa Kỳ như may mặc, giày dép, điện thoại thông minh, đồ điện tử và đồ gỗ. Trong khi đó, dữ liệu do Cục Dân số Hoa Kỳ công bố cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ trị giá hơn 109 tỷ đô la, trong khi nhập khẩu từ Hoa Kỳ trị giá chỉ hơn 9,7 tỷ đô la. Việt Nam có mức thặng dư thương mại với Mỹ vào năm 2021 là hơn 90,8 tỷ đô la, cũng là mức cao kỷ lục tính tới thời điểm đó. Mức thâm hụt thương mại của Việt Nam với Mỹ tăng cao hàng năm khiến Việt Nam trở thành nước có mức chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu với Mỹ cao thứ ba, chỉ sau Trung Quốc và Mexico. Điều này đã khiến Tổng thống Donald Trump đưa Việt Nam vào tầm ngắm để thúc ép giảm thặng dư thương mại với Mỹ. Ông Trump cũng từng chỉ đạo Bộ Tài chính tiến hành các cuộc điều tra về thao túng tiền tệ hay nguồn gốc gỗ nhập khẩu tại quốc gia Đông Nam Á. Tuy nhiên, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Việt Nam đã được hạ giảm dưới thời Tổng thống Joe Biden, với việc Việt Nam được đưa ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ của Mỹ. Cùng thời gian, thâm hụt thương mại với Trung Quốc, nhà cung cấp nguyên liệu và thiết bị lớn nhất cho lĩnh vực sản xuất tập trung nhiều lao động của Việt Nam, đã tăng lên mức kỷ lục 60,2 tỷ đô la vào năm ngoái, cao hơn mức 54 tỷ đô la một năm trước đó. Dữ liệu hải quan Việt Nam công bố hôm 9 tháng 1 được Reuters trích dẫn cho thấy nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc vào năm ngoái tăng 6,6% lên 117,87 tỷ đô la, với các sản phẩm nhập khẩu dẫn đầu là máy móc, đồ điện tử, vải, điện thoại thông minh và linh kiện. Dù Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, nhưng theo nhận định của VN Economy vào tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc lại là thị trường quan trọng nhất tác động lớn đến quy mô và tốc độ tăng xuất nhập khẩu của Việt Nam. Theo tờ báo này, nhập khẩu và nhập siêu từ Trung Quốc lớn và còn tăng lên do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc nước láng giềng của Việt Nam hiện là nền kinh tế có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất thế giới. Còn xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ ngày càng tăng, đặc biệt trong những năm gần đây, kể từ khi Tổng thống Trump phát động cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc, khiến các công ty Mỹ tìm kiếm nhà cung cấp bên ngoài Trung Quốc. Đại dịch COVID-19 lại càng khiến việc chuyển dịch dây chuyền sản xuất của các công ty Mỹ ra khỏi Trung Quốc sang các nước như Việt Nam thêm nhanh chóng và đẩy mạnh thương mại giữa Mỹ và Việt Nam tăng cao hơn. Với tỷ trọng thương mại tăng cao với Hoa Kỳ, Việt Nam trong năm qua đã đẩy bật Anh ra khỏi vị trí lâu năm trong nhóm 7 đối tác thương mại hàng hóa đứng đầu của Mỹ. Việt Nam đang được hưởng lợi từ khoảng 15 hiệp định thương mại tự do, vốn thúc đẩy nền kinh tế định hướng xuất khẩu của quốc gia Đông Nam Á tăng trưởng 8% trong năm ngoái. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2022 tăng lên 10,6% lên 371,85 tỷ đô la, theo thống kê mới được đưa ra của Tổng cục Hải quan Việt Nam. Tuy nhiên, theo Reuters, các nhà kinh tế cảnh báo rằng Việt Nam đang phải đối mặt với những cơn gió thổi ngược, khi nhu cầu toàn cầu suy yếu đã bắt đầu ảnh hưởng đến các đơn đặt hàng của Việt Nam vào tháng 12 năm 2022, khiến xuất khẩu giảm 14% so với một năm trước đó.
Giới chức tỉnh giáp biên Lạng Sơn được yêu cầu xét nghiệm nhanh COVID-19 đối với dòng người về và đến từ Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị sau khi phía Trung Quốc cho xuất nhập cảnh trở lại sau 3 năm. Trong buổi làm việc với Sở Y tế Lạng Sơn và lực lượng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị hôm 9 tháng 1 về các biện pháp phòng chống dịch sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại, ông Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã đưa ra yêu cầu này theo tường thuật của trang mạng VN Express. Theo đó, những ca nghi mắc COVID, tức là có triệu chứng sốt, ho, khó thở, sẽ được lấy mẫu để xét nghiệm nhanh tại chỗ. Nếu xét nghiệm dương tính với virus corona, thì mẫu bệnh phẩm sẽ được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để giải mã trình tự gen. Mục đích của việc này là truy lùng các biến chủng mới dễ lây lan để ngăn chúng xâm nhập vào Việt Nam. Ông Tâm được dẫn lời cho rằng việc test nhanh này là cần thiết trước tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc. Ông yêu cầu Lạng Sơn tăng cường phòng chống dịch trong dịp Tết và chuẩn bị sẵn sàng khi số ca mắc tăng vọt. Ông Tâm cũng đề nghị giới chức biên giới đẩy mạnh tuyên truyền ở cửa khẩu để khách nhập cảnh lưu ý các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm 2K, tức là khẩu trang và khử khuẩn. Trong bối cảnh mới, các biện pháp phòng chống dịch phải linh hoạt và an toàn, chứ không nên phát sinh thêm bất kỳ thủ tục gì khác, ông Tâm được dẫn lời nói. Việt Nam đã bãi bỏ các biện pháp chống dịch hà khắc và tiến đến thích ứng an toàn, linh hoạt, tức sống chung với dịch COVID-19 kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, sớm hơn một năm so với Trung Quốc. VN Express dẫn lời ông Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, cho biết Việt Nam không đòi hỏi phải xét nghiệm PCR đối với khách đến hay về từ Trung Quốc, mặc dù nhiều nước trên thế giới đang áp dụng biện pháp này để kiểm soát dòng người nhập cảnh từ Trung Quốc. Cần chuẩn bị các tình huống xử trí khi phát hiện ca bệnh nặng, suy hô hấp, vận chuyển từ cửa khẩu về cơ sở y tế, ông Dương được dẫn lời nói. Việt Nam và Trung Quốc đang bước vào đợt cao điểm đi lại của người dân trước thềm Tết Nguyên Đán Quý Mão. Hàng ngàn người từ cả hai phía đang nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị để về nước ăn Tết, trang VN Express cho biết. Hiện tại Việt Nam đang cảnh giác với biến thể phụ SBB, SBB.1.5 của biến chủng Omicron, vốn đang lây lan rất nhanh ở hơn 60 nước trên thế giới. Ông Ngũ Duy Nghĩa, trưởng khoa kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, được VN Express dẫn lời cho rằng việc các biến chủng này xâm nhập vào Việt Nam là khó tránh khỏi. Trung Quốc đã mở cửa biên giới trở lại với các nước hôm 8 tháng 1 sau 3 năm đóng cửa để thực hiện chính sách Zero Covid. Việc mở cửa này diễn ra vào lúc dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ ở Trung Quốc, khiến nhiều nước phương Tây áp đặt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với hành khách nhập cảnh từ nước này. Trên mạng xã hội, có nhiều tiếng nói yêu cầu Việt Nam nên làm theo các nước phương Tây là xét nghiệm PCR đối với khách đến từ Trung Quốc hay thậm chí là đóng cửa biên giới với nước này. The Voice of America,
VOA. VinFast, hãng sản xuất ô tô điện được hậu thuẫn bởi tỷ phú giàu nhất Việt Nam, đang xem xét phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO tại Mỹ ngay trong quý 2 năm nay, theo Bloomberg. Hãng xe của tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, nộp đơn xin phát hành IPO cho Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ SEC hồi đầu tháng 12 năm ngoái. Theo hồ sơ mà VinFast nộp cho SEC, hãng xe Việt Nam đã làm việc với 9 ngân hàng bao gồm JP Morgan và Citigroup về kế hoạch niêm yết của công ty tại Mỹ. Theo đó, VinFast có thể huy động ít nhất 1 tỷ đô la, nhưng cũng có thể nhiều hơn tùy thuộc vào sự quan tâm của cổ đông. Các nguồn tin biết về kế hoạch phát hành IPO tại Mỹ của VinFast nói với Bloomberg trong tư cách ẩn danh rằng chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về việc phát hành và các chi tiết gồm cả thời gian vẫn có thể thay đổi. Kế hoạch chào bán IPO ra công chúng của hãng xe điện khởi nghiệp của Việt Nam đã được ấp ủ từ gần 2 năm nay. Bloomberg lần đầu tiên đưa tin hồi đầu năm 2021 rằng Vingroup đang xem xét IPO trị giá 2 tỷ đô la ở Mỹ cho VinFast. Hồi tháng 4 năm nay, công ty cho biết đã nộp hồ sơ kín để niêm yết tại Mỹ. VinFast bắt đầu hoạt động từ năm 2019, đang tăng tốc mở rộng hoạt động kinh doanh sang thị trường Mỹ, nơi có sự cạnh tranh khốc liệt của các hãng xe danh tiếng như Tesla, Ford, BMW hay Nissan. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhiều trang tin chuyên về ô tô và công nghệ ở Mỹ đã đưa ra nhận xét tiêu cực về xe điện của VinFast với nhận định rằng xe ô tô của Việt Nam sẽ khó cạnh tranh ở thị trường Hoa Kỳ. Nhưng theo Tổng Giám đốc điều hành VinFast tại Mỹ Nguyễn Giang nói với VOA tại cuộc triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2023 ở Las Vegas hồi đầu tháng này, công ty của Việt Nam đã có nghiên cứu về xe điện nhiều năm trước khi xâm nhập vào thị trường của Mỹ. Bà Giang còn cho biết VinFast không cho rằng các hãng ô tô điện hiện nay là đối thủ của mình, bởi vì chiến lược lâu dài của VinFast là chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, nên VinFast sẽ cùng với các hãng ô tô điện để ngày càng có nhiều khách hàng sử dụng xe điện hơn nữa. Hãng đã xuất lô xe điện đầu tiên gồm gần 1.000 chiếc sang Mỹ và lô hàng này đã cập cảng ở Benicia của California hôm 19 tháng 12. VinFast đã chỉ hoãn việc giao những chiếc xe này cho khách hàng sang tháng này với lý do là các ngày lễ cuối năm ở Mỹ, theo Bloomberg. Trong một thông báo về việc trở lại tham gia CES 2023 ở Las Vegas của VinFast, Phó Chủ tịch Vingroup kiêm Chủ tịch VinFast Lê Thị Thu Thủy cho biết rằng 999 chiếc xe điện VF8 đầu tiên cập cảng ở California sẽ sớm được giao cho khách hàng. Toàn bộ xe của VinFast hiện đang được sản xuất ở nhà máy của hãng tại Hải Phòng. Hãng cũng đã có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất xe ở Mỹ với công suất 150.000 chiếc một năm, dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 7 năm 2024. Tuy nhiên, dự án xây nhà máy của VinFast đang vấp phải phản đối từ một tổ chức phi lợi nhuận ở North Carolina, nơi dự kiến sẽ đặt nhà máy của hãng xe Việt Nam vì những quan ngại về môi trường sinh thái.
Việc điều tra các đại án kinh tế cần tập trung xác định sai phạm của các quan chức là đảng viên và các tổ chức đảng. Một trong những lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định tại cuộc họp của các quan chức kỷ luật trong đảng. Hiện tại, Công an Việt Nam đang điều tra hàng loạt vụ án lừa đảo và tham nhũng lớn tại các doanh nghiệp như Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, FLC, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, nhưng tới nay vẫn chưa có quan chức nào bị quy trách nhiệm. Yêu cầu nêu trên được ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đưa ra tại hội nghị tổng kết của ngành kiểm tra của đảng trong năm 2022 hôm 10 tháng 1, báo chí trong nước đưa tin. Ông Thưởng cũng nhắc lại với các cán bộ làm công tác kiểm tra của đảng câu nói cửa miệng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chống tham nhũng là xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, theo tường thuật của tờ Người Lao Động. Xã hội băn khoăn, lo lắng là có tham nhũng chính sách hay không? Có phối hợp với nhau để làm chính sách lỏng lẻo để lợi ích nhóm dựa vào đó mà thao túng hưởng lợi hay không? những việc này cần phải được tính toán để hạn chế tối đa, ông Thưởng được dẫn lời nói. Ông yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong năm nay phải kiểm tra, làm rõ một số vụ việc như vậy để xem có tiêu cực hay không, hay chỉ là do năng lực kém, hay do cán bộ chủ động nhưng không ngờ hậu quả xảy ra đối với kinh tế xã hội quá lớn. Báo cáo với ông Thưởng, ông Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cho biết trong năm 2023, cơ quan này sẽ tập trung chỉ đạo, tiến hành kiểm tra, xử lý kịp thời nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, trong đó có các vụ án của AIC, Vạn Thịnh Phát và tập đoàn FLC, cũng theo tờ Người Lao Động. Nhiệm kỳ khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa đi được nửa đường, nhưng đã có tới 10 ủy viên Trung ương Đảng bị thi hành kỷ luật, bị cho thôi chức hoặc thậm chí bị bắt giữ để điều tra, trong đó có cả một ủy viên Bộ Chính trị là Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa mới bị miễn nhiệm. Trước đó hôm 4 tháng 1, tại buổi họp tổng kết công tác cuối năm của Ban Nội chính Trung ương, cơ quan thường trực về chống tham nhũng của Đảng, ông Thưởng cũng đã chỉ đạo cơ quan này đẩy nhanh tiến độ điều tra để xử lý dứt điểm các trọng án tham nhũng như vụ công ty Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu của Bộ Ngoại giao, cũng như các vụ việc của Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, FLC, AIC, tờ Tuổi Trẻ cho biết. Tập trung làm rõ sai phạm, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, ngân hàng, tài chính, chứng khoán, trái phiếu, tài sản công, định giá. Ông Thưởng được Tuổi Trẻ dẫn lời nói tại hội nghị. This program has come to you from the Voice of America, Washington.